Chính chương trình ngày mai đó thì như thường lệ 7:30 mình xin giới, nhưng xin năm giới. Ok, rồi cái sư đi bộ 9:00 sư về sư thuyết bài pháp cuối cùng đó, rồi cái mình chấm dứt ha.
Ăn cơm trưa xong chứ mới đi chứ hả?
Dạ, cho ăn cơm trưa thì nó về, nhưng mà tới 9:30 10:30 là xong rồi.
9:30 là sư thuyết pháp cho tụi con nghe.
9:00 9:00 9:00 thì sợ cho tới kéo kéo dài.
9:00
Thay vì 9:30 cái gì ngồi thì 9:00 sư đi về thuyết pháp. Anh tập thấy có khó quá không? Cực quá không? Khó hả?
Dạ.
Không phải.
Chắc phải có thời gian.
Dạ đúng rồi, mất thời gian lắm anh ạ. Mấy người, các vị người ta tập lâu rồi nó cũng còn nhiều khó khăn, nhưng mà nó càng ngày nó có sức chịu đựng nó càng nhiều.
Yeah.
Cái gì cũng vậy, trăm hai bằng thái quen, mình làm lâu thì nó quen. Với là cái sự thực tập nó đem lại cái lợi lạc trong cái đời sống hàng ngày đó.
Yeah.
Đó, mình biết kiềm chế mình không có làm bớt, càng ngày càng thấy cái sự sai trái của mình thì mình bớt.
Thưa sư, dạ đúng ra cái điều mà con hỏi ở đây đó thì đúng ra cũng không nên hỏi.
Yeah.
Vì nó có thể ở những cái trường phái nó khác nhau và những cái vị thiền sư khác nhau. Nhưng mà vì ở đây nó cùng chung trong một cái trường thiền và cũng gần như là, nên nó có lần theo cái sự hướng dẫn của sư đó, tức là cái trong khi mình quan tâm đó, cái đề mục của mình không có một cái đề mục cố định. Dạ, và cái tâm mở ra để đón nhận càng nhiều cái tới càng tốt,
bất cứ cái đề mục.
Dạ, bất cứ đề mục nào. Dạ, thì con, riêng phần con đó thì con thấy dễ chịu với cái đó. Nhưng mà phần con thì con có câu hỏi như thế này là, thí dụ như là khi trước một cái ý nghĩ mà nó lên, và mình thấy nó lên, mình quán nó thì nó biến đi, nó tàn đi, thì nó sẽ để lại một cái khoảng trống, và cái tâm nó có khuynh hướng, nó bám vào cái khoảng trống đó và nó trở thành cái tâm định. Nó trở thành ra một cái định. Có khi nếu mà nó có một cái sinh khởi khác, hay là một cái tiếng động, hay là một cái gì tới, mình có thể chuyển cái tâm quan sát liền, thì nó sẽ không có bị đi vào một cái tình trạng định. Thì như làm thế nào để mà tránh cái định đó?
Làm tại vì như thế này anh này, là đó, khi mà mình tập á, mình không ở trong đối tượng mà mình ở trong tâm, thì bất cứ một cái mức và một cái thời điểm nào đó, một cái moment nào đó đó, mà tâm mà biết cái gì đó, là cái đó là cái đó. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, cái suy nghĩ đó tới, anh biết cái suy nghĩ, anh ghi nhận cái suy nghĩ là anh đang chánh niệm rồi này. Đó thì suy nghĩ là dĩ nhiên nó khi cái niệm suy nghĩ nó sẽ mất, nhưng mà về lâu về dài đó, anh đặt hàng giỏi đó, anh sẽ thấy không bao giờ cái này mất, cái đó là anh sẽ đi sâu rồi. Yeah. Lúc đó là những cái dòng suy nghĩ vi tế đó, anh sẽ thấy liên miên liên tục, không bao giờ nó ngưng hết. Lúc bây giờ anh sẽ được khuyên lên là hãy giữ tâm xả, đừng có bức xúc, nên nó nổi vậy đó. Tôi thấy nhiều hiền hành giả là tới gặp thầy thì nói bây giờ đời một, nghĩa là bây giờ nó liên miên, hay là năm căn này mà nó mở ra là nó tiếp nhận vô. Vì vậy lúc đầu mình có cảm tưởng như là có một khoảng trống, nhưng mà thật ra khi mà anh giỏi rồi, anh sẽ thấy nó không thế nào trống được. Bởi vì anh ngồi, anh đã tập cái thói quen là ngồi yên để mình nhận nó vô mà tâm anh càng yên thì tiếng động càng nhiều, cảm giác càng nhiều, ngay cả cái cơ thể này là cả một cái nhà máy.
Con cũng thấy rất là nhiều cái đối tượng trong đó để mà
chỉ có một cái như thế này anh này là đó, sư đồng ý và là dĩ nhiên là cái bắt đầu thực tập là làm như là khi mà mình ở trong tâm định, trong cái bộ đề mục nhiều quen á, khi mình chuyển qua cái này á, làm như cái tâm mình nó lăng xăng, và cái đó có cảm tưởng như làm như là mình không có tu chút nào hết, thì cái đó là sư cũng có cái siêu linh đó. Nhưng mà thật ra đó, bởi vì người ta bắt đầu bằng cái ý nghĩa rằng mình tu thì cái tâm mình phải cho thật yên và cho thật định, cái đó là cũng không phải nữa. Chánh niệm mà, chánh niệm tức là cái duy trì chánh niệm này đâu có cần phải định. Còn cái tâm mà định yên quá thì nó trở thành, anh biết cái sát na định ở trong thiền tứ niệm xứ là phải nhờ cái sát na định này đạo quả mới lên. Đây là lần đầu tiên xin mấy ngàn. không thiết gì hết. Còn nếu mà anh vô trong ăn chỉ định là cần định, không bao giờ tuệ minh sắc sẽ không bao giờ khởi sanh. Phải giới định tuệ là cái này đó, cái định là định sắc, là định anh Kadika Samadhi. Sư nghe hai vị thiền sư xác nhận với sư là đúng rồi. Sư nói bạch ngài hòa thượng, cái định nó giống như con dao vậy đó, cái sát na định nó giống con dao nhỏ, rồi cái cận định nó con dao lớn hơn chút nữa, rồi cái an chỉ định nó là con dao, xin lỗi, con dao phay luôn. Như vậy thì càng lớn càng tốt chứ. Ngài nói con dao phay để chỉ chặt thịt heo mà thôi, còn cái con dao nhỏ này mặc dù nó nhỏ vậy nó có đa năng vậy lắm, lâu lâu mình sử dụng cái dao kia mình. Vì vậy đừng có xét về cái kích thước mà xét về cái công năng của nó. Vì vậy bạn không thể nào mà có được trí tuệ và đạo quả nếu mà bạn không develop cái sát na định này. Mà sát na định này là nó dựa vào trong tâm niệm không, chánh niệm không, cho không thể nào cái nào khác hơn được.
Có những lúc cái sát na định và cái chánh niệm và cái tâm quan sát nó gần như là một.
Anh thấy ba cái này luôn luôn là phải đôi đôi với nhau, anh sẽ thấy là tâm quan sát, tâm biết và đối tượng. Ba cái này là gần như là một, do đó mà người ta cứ take for granted là cái đối tượng không thôi. Tại nó dễ. Thật ra ba cái này tâm biết, tâm quan sát, tâm biết này. Thế mà đã có tâm quan sát là chánh niệm rồi đó, thì từ từ mình sẽ hiểu thế nào là tâm biết. Và khi mà đã tâm biết tới rồi đó là anh hiểu tất cả mọi thứ, là không cái gì mà gọi là nó biến, nó nằm yên hết, nó đổ cho anh coi.
Dạ con xin có một câu. Cái này là hoàn toàn cá nhân, là trước đây con bị cái bệnh sinh gồm, cho nên cái nược ở đây nó bị hư đi, và luôn luôn bây giờ đó là nó có những cái cảm giác nó xoắn, nó cào ở trên này. Dạ, cho nên khi mà con ngồi như vậy mà buông ra một cái đó, buông cái đối tượng ra thì cái đối tượng này nó nổi lên rất là rõ. Dạ, thì như vậy là luôn luôn con có cái khuynh hướng trở về với một cái đối tượng. Thì như vậy
thì các anh Vinh biết sao sư ngồi đây chứ sư vẫn niệm phòng xẹp à. Sư đâu có bỏ phòng xẹp được, mới trở thành quán tính của sư rồi. Nhưng mà bên cạnh phòng xẹp không bao giờ nó đứng yên một chỗ hết, vì luôn luôn tâm sư hỏi còn cái gì nữa không. Vậy đó là mình sẽ thấy nó hỏi ủa, ví dụ chẳng hạn như anh chị em ngồi nghe sư nói, sư hỏi vậy cho anh chị em nghe chị nói vậy, cái tay anh để ngồi anh có biết không? Dĩ nhiên là phải biết à. Còn cái gì nữa không là tự nhiên nó biết cả. Bởi vì một ngày đặt bao nhiêu lần mình hỏi nó thì cái sự quan sát cái càng ngày nó càng tinh tế, và mình sẽ thấy rằng nó sẽ biết rất là đầy đủ. Mà đó là cái bản chất tự nhiên của tâm anh. Anh chị sẽ thấy là khi mà mình gò, mình ép cái tâm mình vô một cái gì đó, nó không chịu đâu, nó cứ tống ra ngoài, nó cứ nhảy ra ngoài. Mình ở trong phòng xếp mà mình vẫn nghe tiếng động, và mình không muốn mình phải gò cái tâm mình vô đó, thì là cả một cái mất mát của mình rất là nhiều. Phải để cho cái tâm nó sinh hoạt tự nhiên. Thiệt ra đó, anh chị em biết sao không, cái pháp hành này đó bây giờ càng ngày càng được người ta thích. Các vị mà theo cái truyền thống cổ điển đó, của ngài Pandita, truyền thống Masi rồi vậy đó, nói về nhiều tâm định đó. Bây giờ các vị mà cái thế hệ mới đó, họ lên ở tại Myanmar đó, cái khuynh hướng bây giờ họ làm sống lại cái pháp niệm tâm này, đó thì là một cái điều rất là bây giờ nó người ta không quá nhiều nói về vấn đề và định tâm nữa, mà ta nói rất nhiều về tín niệm và cái trí tuệ. Là bởi vì cái đời sống năng động nó càng ngày nó càng nhiều, và Phật tử không có thời giờ để ngồi giờ này có giờ kia nữa, phải sinh hoạt và phải duy trì cái niệm.
Khi mà con tập từ trước là theo tâm quán thân đó, thì khi mà một cái đau nó sinh khởi, mà cái đau dữ dội thì các ngài luôn dặn rằng là mình nhìn vào đó, để có một lúc nào đó mình thấy cái đau nó là cái đau, và cái tâm biết cái đau nó là cái khác, thì mình tách được cái đau cái tâm ra. Nhưng mà con thực hành thì con thấy là sở dĩ mà có cái tâm sân chẳng hạn thì nó phản ứng cái đau thì nó do từ cái đau. Thành nếu mà con nhìn cái tâm đó là nó lại nhìn từ cái chỗ đau đó, con không tắt cái ra được mà nó cứ ở một chỗ.
Thế này cô này, cái tắt là cái gì tắt? Mình không tắt được đâu. Cá nhân mình không tắt được mà trí tuệ tắt. Đấy, đó là cái điều mà pháp luận tâm ta nói này. Là trong khi mà cô nhìn cái tâm khó chịu, cô bỏ cái đau đi. Cô bỏ cái đau đi, cô nhìn cái tâm khó chịu. Điều đó không có nghĩa là cô không có biết nó. Nó cô sẽ biết. Khi mà đã đau rồi là mình biết à.
Nhưng mà nhìn cái tâm khó chịu ở chỗ nào? Chỗ nào thì nhìn tâm khó
chịu? Thì sẽ hỏi khi cô vui làm sao cô nhìn thấy đâu? Cô biết cô vui. Đó là cái vấn đề khó khăn của tâm mà. Nó không có một cái nơi chốn, nhưng mà mình cảm nhận mà. Thế mà mình đã nói đau, tức là trong này là tâm khó chịu rồi. Nó mới nhức nhối. Mình tưởng là cái chân nhức mà té ra cái tâm của mình nó nhức trong đó. Đó là cái khó cho cái người tập thân đó. Họ cứ hỏi tâm đâu tôi không thấy. Mà thật ra là cái tâm nó vô hình làm sao không có chỗ. Đó là chân đế mà. Có vậy không? Nếu mà đã
tâm
có...
Tâm và đối tượng là luôn luôn ở một chỗ mà.
Dạ thì đúng rồi. Nhưng mà nó là hai tâm
đó. Cái đối tượng thì là mình thấy tâm.
Đó. Không, không được đâu. Không thấy đâu. Không thấy, cô không sẽ không thấy đâu. Vì vậy do đó tâm nó tắt. Cái tắt là trí tuệ nó hiểu rằng nó chỉ là cảm giác mà thôi. Ê, do đó nó tắt. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ nè, mình không nổi sân nữa. Không phải là mình tách cái tâm sân ra về với đối tượng, mà trong này trí tuệ dạy mình có gì đâu sân. Không có, gì, à, không có ai trong này hết mà sân. Mình chấp cái gì trong này mà sân? Vì mình chấp do đó sân. Cho tới lúc mình bỏ thả phải chấp thì tự nhiên nó không sân nữa. Trí tuệ thấy có gì đâu sân. Ví dụ như mình là cái người học hành, mình bạn bè với nhau, mình nói qua nói lại, phải không? Thì đôi khi mình bực bội, mình sân hận với nhau. Còn cái vị thầy mà đứng trên cao rồi đó, nhìn học trò nó nói tầm bậy, thương là chứ đâu có ghét. Thế vậy không? À, mình đã quá cao, mình đã có hiểu cái vấn đề. Bởi vì mình nhìn đó, trí tuệ là nhìn đủ khía cạnh rồi. Thì ghét người ta chi? Tay học vô tới mà. Thấy không? Như vậy, cái không ghét đến từ sự hiểu biết, chứ không phải đến là từ cái gì hết. Vì vậy ở đâu có trí tuệ, ở đó sẽ không có cái đau khổ. Mình chưa hiểu rằng cái đau này nó đến từ cái tâm của mình, do mình phản ứng mà đau. Cũng giống câu chuyện rắc rối trong gia đình của mình là tại vì vợ và chồng hay là anh và em và cha và mẹ phản ứng dữ quá mà không ai bình tĩnh để giải quyết cái vấn đề. Nếu mà chịu khó mà ngồi xuống và trình bày ra thì mọi chuyện nó sẽ yên. Ai cũng phản ứng, ai cũng giữ cái ta hết trơn thì chết. Đấy. Như vậy cái sự hạnh phúc của gia đình nó đến là từ cái sự trí tuệ của những người trong gia đình. Vì vậy người ta nói rằng bạn có được tâm yên ổn một phần là do định, mà nhiều nhất là do trí tuệ. Vì vậy sẽ trở lại cái chuyện mà cái đau của cô này. Khi mà đau, nó đau là cô biết nó khó chịu rồi. Em đã để trong này nó cảm nhận đau là khó chịu, trong đó là nó khó chịu rồi đấy. Bởi vì tới một lúc đó cô sẽ thấy rằng nó sẽ không có đau nữa. Khi mà tâm nó đã có sự chấp nhận, nó chỉ thấy cảm giác rồi. Do đó người ta thường nói đau đó mà con thấy không thao hết. Đó, nó phải tách ra là vậy đó. Cái đau nó vẫn còn đó mà tâm không phản ứng nữa.
Anh có kinh nghiệm
là
anh tách được
đã không sư? Dạ không phải tách ra thưa sư. Dạ cái trường hợp của con, cái con đau cái này con nói sư, mà chiều này á, con đi với nó thành công 3 tiếng đồng hồ. Dạ, thì con đọc rất kỹ cái lời dạy của thầy Tejaniya về cái việc này. Thầy nói như thế này, thầy nói là khi mà cảm nhận đau là cái tâm, cái phản ứng tâm nó đã có, cái tâm sân nó đã hoạt động rồi. Và thầy nói rõ thêm như thế này nè, cái đau đó là nó giống như là một con người mà mình ghét á. Cho nên đừng nhìn nó, khi mà nó đang lên như vậy, đừng nhìn nó mà... Vì nhìn nó thì giống như là có một người mình ghét, mình nhìn thì chỉ có gây lộn thêm thôi. Cho nên phải tập trung nhìn cái phản ứng tâm để làm cho cái phản ứng tâm nó giảm xuống. Rồi sau đó đó, khi mà cái phản ứng tâm giảm xuống xong thì lúc đó mới quay về để deal với cái đạo.
Thì lúc đó
thì con bỏ ra một khoảng thời gian, con cũng rất lâu con không nhìn vào cái đạo mà con cứ nhìn cái phản ứng tâm. Và có lẽ là vì cái khả năng nhìn cái phẫn tâm đó nó không được bén, hay là vì cái phản ứng mạnh quá nhìn nó không lưu được. Mặc dù con đã biết là không giữ, không chặn nó, cứ để cho nó chấp nhận cái sự phản ứng mà nó vẫn không lưu. Nhưng mà cho đến đến chiều này, đến giờ đầu của chiều này đó, thì con nói thôi bây giờ đó, quay về trở lại với cái phương pháp mà nhìn thẳng vào trong cái đau mà của thầy của con đưa ta nói, thì con tập trung cái tâm quan sát, con nhìn thẳng vào cái đau, nhìn mãi 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 như vậy. Thì đến nhìn độ có cả nửa giờ đồng hồ như vậy, con chỉ nhìn có một cái đó, thì tập trung vô nhìn vào cái đó thôi, thì tự nhiên thấy nó lui, thấy nó lui. Rồi và cái phản ứng tâm nó vì khi mình tập trung cái tâm quan sát rồi thì tâm nó không phản ứng được, nó hết cái phản ứng, thì nó cái đau nó còn đó, nhưng mà cái tâm thấy feel rất là thú vị, không có hắn không có đối kháng nữa, là ra một giờ đó nó chấm dứt. Rồi đi thiền hành xong á, vô giờ thứ nhì đó, con tập trung đầu giờ là con nó có cái nhạp chút rồi đó, con tập trung con quan sát cái nhạp đó, quan sát mãi vậy thì cái tâm nó không có, thì giờ nó không có phản ứng, và cái đau nó lên, nhưng mà lúc trước nó độ khoảng 10 thì bây giờ nó 5, mà cái tâm nó rất là comfortable với cái chuyện đó. Rồi đến cái giờ thứ ba thì con vô là con cũng phải chuẩn bị cái con quán đó, thì nó giảm xuống chút, nó còn chút xíu thì con có thể quan sát mà những cái vấn đề khác, rồi lâu lâu trở về lại để make sure rằng nó không có nặng lên, để cái tâm nó phản ứng mà mình không deal với nó kịp.
Cái trường hợp đầu của anh là trường hợp y chang của sư, trường hợp y hệt của sư như anh vậy đó, là sư làm không lùi. Ông thầy Tây Giờ đang nói sư muốn mà lùi, do đó nó không lùi.
Tâm muốn.
Sư nói rằng tôi đã làm mọi chuyện mà tôi chấp nhận mà. Ông nói không, sư không chấp nhận đâu. Sư muốn overcome đó. Bởi vì cái đó đó. Còn anh Vinh thấy không? Cái phương pháp mà của ngài Pandita dạy đó, thầy của Dinh nói cái đó cũng vượt qua cái đau đó, nhưng mà bạn không hiểu được gì hết. Bạn chỉ vượt qua cái đau thôi. Bạn không hiểu rằng cái đau này là do cái tâm đó, điêu cái tâm đi thì mới yên. Đó. Thì tâm định là vậy đó, mình ngồi định giờ này qua giờ kia tâm rất là yên, nhưng mà what is the purpose of meditation, để mình hiểu.
Thế giờ có hiểu chứ, câu hiểu là vì cái tâm nó phản ứng, yeah, cho nên nó mới đau, yeah. Và khi mà con tách cái đau ra đó, và con nhớ lại cái đau trước khi mà tách ra, thì con thấy rõ ràng cái tâm nó ôm vô cái đó, quặn vô đó, vẫn đẩy như là nó có cái đẩy cái không chấp nhận cái đó, yeah. Thì vì con biết như vậy cho nên con, thì thầy Upanita thầy cũng à thầy Tejaniya thầy cũng nói là sau khi mà mình để điêu được với cái phản ứng tâm thì mình phải quay trở lại mình điêu với cái đau, à, thì trong cuốn sách mà Don't Look Down Defilement thì nó rất rõ cái đó, thì con quay trở lại, tức là con quan sát sớm để con ngừa cái phản ứng tâm, không để cái phản ứng tâm xảy ra.
Mà thiệt ra đó là những cái mà anh điêu dễ rồi đó thì mới được á. Còn khi mà anh mổ đồ đó, sư kinh nghiệm của đó khủng khiếp lắm chứ phải chờ. Thành ra gọi là trí tuệ của mình tới một bước nào đó mình chịu thôi à. Sư gọi là tôi buông tay, chịu nổi, đau quá là đau. Cái đau này nó còn giảm mà, còn khi mà nó mổ mình rồi mình thuốc men nó ra rồi là đau xiết. Rồi sư chịu không nổi rồi, sư nhắc sư rằng là bây giờ mình phải chấp nhận thôi. Không có cách làm nữa thôi mà trong này là cắn răng tâm sân không chút nhiều cái lắm, làm đủ mọi cách nó cũng nghiêng, cuối cùng thì thôi sẽ đứng dậy thư giãn từ từ nó cũng dịu thôi. Nhưng mà mình phải thấy là khi mà mình còn chạy vô trong đó nữa là sư không biết nó tới ngang nào, sư luôn luôn là sư coi chừng cái tâm quan gì đây mà phải được. Với là đôi khi mình cái đối tượng này mình chưa có chịu nổi, mình có thể đổi đối tượng khác, mình đổi cũng được nữa.
Sư còn có câu hỏi sẵn dịp này sư.
Dạ, không biết anh hỏi cho em sao chưa?
Dạ sao rồi. Đúng như bởi vì sư nói như vậy. Nếu mà sư thay đổi đối tượng phải sư là chạy trốn không?
Dạ chạy trốn, nhưng mà tạm thời mình chưa giỏi mà.
Đúng rồi, mình chưa giỏi bắt buộc thôi anh.
Cái tâm con nói rõ ràng, con có thể làm hết đau trong vòng 3, đối 1, 2, 3 là hết đau liền. Nhưng mà cái tâm con nói con rõ ràng mày chạy trốn.
Đúng, dạ chạy trốn. Vì vậy mình sẽ đi tới đi lui. mình chạy trốn, mình mạnh mình ra, mình ra mình vô, mình ra mình
thôi, thấy rằng là mạnh hơn thì mình vô thôi.
Ê, cái làm rồi nó lại còn phải chạy trở ngược lại, đổi mục tiêu thôi chứ không có gì.
Đổi mục tiêu cho nó đỡ bớt.
Vì vậy cái sự thực tập mà trong cái thiền tập này nó rất là flexible và tùy theo cá nhân của mỗi người. Do đó nó không có công thức là vậy đó. Mình đi tới đi lui mình làm sao mà mình nhưng mà vấn đề trong này rốt ráo là từ cái chỗ này mình có học được cái gì không nè. Chứ không phải là chỉ cái đau nó yên xuống thôi.
Con không hiểu tại sao đó. Mình không đau là sướng chết rồi. Nghĩa là 2 tiếng đồng hồ, mục đích của bữa thiền này là ngồi 1 tiếng hết đầu. Là cái kỳ thiền này, khóa thiền này. Hôm qua là hết đau, mừng quá rồi. Tới cái giờ thứ 3 nghe rõ ràng mày chạy trốn chứ mày đâu có hết đau. Nghe rõ ràng cái tâm nó mình chạy trốn mà.
Thế bây giờ đó khi trốn hết tâm mình quay trở lại. Thì ở đây nãy anh Vinh anh cũng nói này,
trở lại.
Khi mà tâm mình yên thì mình trở lại.
Nhưng mà chạy trốn cũng không phải là cách
nó. Dạ không, mình chưa phải là cách rốt ráo. Mình tiếp gọi là chiến thuật thôi. Rút lui cái đã. Chi tản hả?
Bác sư con chạy trốn xong rồi không được quay lại đó.
Dạ.
Cái như giờ vừa rồi con bảo giờ con cũng như anh Vinh anh nói kinh nghiệm cũng bắt trước đánh. Con nhìn nó trước khi mà nó đau. Thì nó không có đau nữa, một chỗ khác nó đau. Cái chỗ mà nó vẫn đau, nó vẫn là hành con từ trước giờ. Nó làm cho con khổ sở, con phải đổi cái phương pháp. Thì lúc con, chú biết con chờ nó để cho nó đau, nó không đau, nhưng mà chỗ khác nó đau. Thì sao?
Thì đó mình cũng một thứ thôi.
Thì lại nhau một chỗ khác.
Quá dạ. Chỗ khác liền.
Thì cô thấy không? Thường thường là mình nói là chỗ, cái chỗ nhưng mà thật ra là cái tâm thôi. Tâm mình thôi.
Sư cái đó là một cái dịp hơn mà để cho mình học pháp sư. Thí dụ như chỗ này nó đau hơn thì mình quán chỗ này, mà khi mà mình đổ đối tượng qua cái này nó đau, mình quán bên này, quán qua quán lại thì từ từ mình cũng được học hỏi trong đó.
Dạ học hỏi mà thiệt ra đối tượng nào cũng giúp mình học hết trơn á. Dạ. Cái đối tượng hoặc giả là pleasant nó unpleasant, thích thú hay không thích thú, luôn luôn là mình học được hết trơn á. Đừng có nói chuyện gì mà sư nói là ngay từ một cái chuyện mà mình đi cái khơi mình gặp bạn bè, mình nói một vài câu chuyện, mình cũng học hỏi rất được nhiều chuyện nữa. Thành ra cái thiền tập này nó dạy mình hoài, nó dạy mình học hoài để hiểu đó. Khi mà mình hiểu được rồi đó, nó mới mình yên được đó. Thành ra cái rốt ráo của nó là không phải đi ngồi chỗ yên. Có thể người ta ngồi yên mà thật ra đâu cần chi phải ngồi, phải vậy không? Nhưng mà đây này nó dạy mình cách để đi với cái đau này, được những cái cảm giác khó chịu này. Do đó mình kêu mình ngồi. Chứ thật ra đi đứng nằm ngồi muốn làm gì làm, nhưng mà mình đi hoài thì mình sẽ không thấy cái đau. Và nếu trong trường hợp mà mình đau mà vô trong nhà thương thì mình chịu xong nỗi đó, còn chưa nói chuyện cái đau tâm nữa.
Nhà thương thì mình xin họ chích thuốc lại.
Dạ.
Dạ nhà thương thì dễ lắm, xin họ chích lại thuốc.
Sư có lần đó, nó cho sư chỗ này từ bớt, dạ bơm. Mà sư không bơm, sư để yên. Ồ đau dữ lắm, đau rất là cuối cùng phải bơm một chút thì nhả ra. Bởi vì sao? Là khi mà sư bơm vô á, tâm của sư nó không có sáng suốt.
Dạ.
Sư mưa.
Phê mà.
Dạ nó phê. Nó đờ quá.
Dạ.
Đờ quá.
Thì đó là sư chích.
Nó dặn mà. Nó đến cột tay mình nè. Hay mà đau là sư phải bơm vô. Mà bơm vô cái tâm nó khó chịu quá, nó đờ đẫn quá.
Nó lăn lăn dễ chịu lắm chứ.
Cái cảm giác thôi. Dạ. Mà cái sự không sáng suốt, tôi thấy không sáng suốt anh.
Dạ.
Dạ. Tôi thấy làm như nó không có cái sự mà bình trong cái đau nó có cái sự sáng suốt để mình thấy, còn đằng này làm nó làm nó mơ mà. Không thấy lắm. Dạ.
Giờ nó có một cái loại thuốc thì nó có chích nó vô nước biển. Hồi trước té một cái nó có xương lòi luôn á. Cái nó để cái nước vô nước biển thôi. Dạ. Rồi nó tự động cái đau nó mà vẫn tỉnh táo. Cái đau nó hết, nó không phải nó không có bị tê nữa, nó tự động hết đau thôi. Nó là sao hay.
Cũng là thuốc đó, mình thuốc đó.
Thì nghĩ thuốc mà nó không có chích kiểu mà thuốc tê á. Những bình thường những biết cái này nọ.
Cái mà cái thiền tập á là làm cái sao đó. Sư học mấy năm cái pháp mình thân á, sư không biết gì hết trơn. Kêu sao sư làm vậy à? Nói thiệt là cái bừng dốt á. Mà vậy thành ra các vị thích sư lắm. Trình pháp rất là thích, ngài Vandita là khen nước khen nở. Mà sư qua bên gặp ngài chùa thượng sư Minh với sư Uy Dình ở Tây Sinh Đi-đa, nói sư chẳng hiểu cái gì hết đâu, ai chỉ đâu sư làm đó vậy thôi, sư chẳng hiểu cái gì hết. Chê sư vậy thì thôi, thì bây giờ học nó lại
biết ai cũng phải qua giai đoạn đó chứ sư.
Dạ nhưng mà cái pháp hành đó bên kia họ chỉ vậy, cứ việc làm thôi. Dạ. Đó sư là rất, cái tánh sư là rất là vâng lời nữa. Dạ. À, chỉ là sư làm, sư không có, không có, không có, không có, không có.
Học thuộc lòng, dạ xin vâng, dạ xin vâng. Sư tú,
sư sư là nói phòng xẹp á, là sư tập phòng xẹp à, còn sư kinh thỉ á, không chịu phòng xẹp á nghe. Không biết là không chịu phòng xẹp á, ông cãi với các thiền sư á.
Vậy mà cuối cùng ông là niệm phong
sư. Dạ thì đó, khi mình thấy vậy là cái đường đi là vậy đó. Ông ú, trời ơi, ông biết bao nhiêu là nhiều lần là ông tranh luận với sư về phòng xẹp. Ông nói tại sao đề mục chỉ là đề mục nó rất là hay, ừ. Bây giờ mình thấy có lý mà cuối cùng ông cũng ở vào trong cái niệm tâm vậy thôi, kể với nhân
trong niệm tâm. Nếu mà ông nói được mà ông vô niệm tâm thì ấy, còn ông vẫn ở giữ niệm tâm
đó. Dạ
tại vì người nào học thế nào vô đó,
người nào học nào vô đó. Dạ cái căn cơ đâu theo đó,
căn cơ đâu. Dạ.
Con hồi xưa là con tụng kinh là dễ nhất là bị vào định.
Dạ.
Con tụng kinh là con dễ vào định à. Niệm Phật con cũng dễ vào định nữa. Con lần con niệm Phật mà nó nở con cảm giác bay lên trong không gian. Cái vui kỳ lạ lắm, sư không giải thích được. Lúc đó con nghĩ sư đốt con hoa chặt con từ tốt cũng biết đau. Cảm giác tới mức độ đó. Có lần con trì thủ lăng nghiêm vậy đó. 3 ngày an lạc. Con mừng quá, con nói rồi hết rồi, hết sinh tử rồi. Ngày hôm sau gặp nguyên con ba đang già nó thương mình rồi tiêu luôn. Chú trả về chú. Đi hết luôn.
Mình ra mình hết
chủ
trí mình không còn mình
nhiều là... nhiều lần lắm chứ. Con cắt cái bệnh về phần con mà về con tu về động á. Con hiểu bên thiền thì con phải tu pháp môn gì, nhưng mà tu về động á, âm thanh á là con lợi đó, con đạt cái thành công nhanh hơn. Con niệm ra tiếng hay con ngồi gì chú ơi, tao con ngồi học thuộc lòng chú con cũng được cái cảm giác an lạc của sự tâm linh đó. Mà thiền sao nó khó, chú cha cái tâm nó chạy giống như gọi là tâm vương ý mã, đông tay nó liên miên.
Nhưng mà mình ngồi, nhưng mà anh Tú có thấy không, là tại vì
tâm viên con khỉ
nghe sư nói là
tôi... tại vì bây giờ mình có trách nhiệm mình mới thấy. Đi cho bên mình đi shopping mình đâu có thấy cái tâm mình chạy phải không? Mình ham mua đồ mua đạp, mình đi chơi thì mình đâu có thấy. Mình đi Disneyland thì đâu có tâm nó muốn chạy nhiều chạy mình đâu có biết. Đó hồi nãy sư đi với chú kia đi nói chuyện gặp các sư Miến Điện vui vẻ nói chuyện đâu có để ý. Đến khi về rồi mới thấy ú chào cái tâm này nó nói.
Mấy sư Miến Điện nó cũng là ở những trường thiền bên của thầy Úc Văn Đi Ta đã hay sao?
À dạ ngày này cái ngày mà hòa thượng Miến Điện đó, ngày này là giỏi lắm á, ngày này là bạn rất thân của ngài Văn Đi, ngài Usilananda đó, ngài Utejobata đó, ngài cũng Vi Văn Xá đó nghe, tức là một cái bằng cao lắm á, mà làm như ngài không có nhân duyên học trò, ngài Usilananda là học trò và thành công trong cái vấn đề mà học hành và dạy dỗ, còn ngài này là học xong rồi đó thôi. Làm như ăn nói cái sao không có duyên sao đúng biết. Ngài thiền sư Sila đôi khi ngài cũng nhận xét điều đó. Ngài nói bạn của tôi đó, ông giỏi lắm đó, mà sao không có thành công. Tự nhiên rồi ngài bị cái vấn đề mà chùa chiền á, ngài đi không có chỗ, rồi ngài bị người ta đuổi ra đồ, rồi ngài đi lang thang vất vả. Nãy ngài nhắc lại cái chuyện là hồi xưa MC có mở một cái trường thiền ở Orlando là của sư Pháp Tông á, đó. Rồi cái chú đó rồi mình sư mình đi lang thang tới nhà cái chú đó ở, tới cái chùa đó ở, bố kim thiền đường.
Dạ có phải ngài đó là ngài to
mơ không mà dạ đó đó,
dạ. Ngài đó bây giờ lớn tuổi lắm,
bây giờ già 80 dạ. Sắp sửa tháng 8 tới là ngài 84.
Nhưng mà ngài đó chỉ giảng pháp chứ đâu phải pháp hành hết
thầy. Ngài đó thì không có đi vào trong pháp hành.
Dạ.
Ngài thầy sư Sinh Đa có tập thiền. Dạ. Còn ngài đó là chỉ học chuyên học thôi. Ngài dạy vi diệu pháp là ngài nói về Phật pháp rồi vậy.
Mình dở một cái mình không đủ trình độ để nghe sư đó giảng, cái đủ trình độ nghe hay không sư
thấy. Dạ ngài trên đời ngày đó thì cũng tiếng Anh cũng hơi yếu nữa.
Dạ, dạ.
Tiếng Anh ngài cũng yếu nữa. Dạ. Không có được, nhưng với là làm như là nó cũng phải có một cái năng khiếu đặc biệt. Trong khi mình dạy dỗ đó. Dạ. Ngài Sư Lăng Đa thì ngài nói thì sư thấy cũng đâu có, thì ngài hay ngài giỏi thật, nhưng mà so với các vị khác có gì, nhưng mà làm sao nó có cái năng khiếu.
Có khi nào mình giảng nó trở thành một quy ăn
thì chắc chắn có. Có mà cái cách mình nói làm sao mà hấp dẫn người khác đó, đó là một cái năng khiếu. Còn ngày đó thì chỉ học thì thấy vậy đó.
Như vậy cái chùa Miên đó bây giờ không phải là một cái trường thiền, không phải là một cái chùa thiền,
à, cái chỗ đó thì thấy giống như cái nhà hai vị ở, mà hai vị đó cũng không có thùng thảo với nhau, cũng tội nghiệp. Sư cụ ở mà mạnh ai nấy sống mà thấy cũng tội.
Sư trẻ
vậy,
sư trẻ là tu theo cũng pháp đó luôn, pháp dạy, pháp học.
Ngày đó sư đó là ở được trên New York á, ngày về đây lớn tuổi rồi, bây giờ đi tới đi lui cũng khó khăn, tội nghiệp quá.
cái nghiệp mà gì
sư đó qua đây là con thấy 20 năm rồi, khoảng 18-20 năm
qua bên Phô Đa này đây hả?
Dạ
lâu lắm rồi,
18-20 năm mà không có cơ duyên á.
Dạ.
Không có làm được cái
như gì chùa chiền cũng có gì hết trơn.
Nhưng mà nếu ở ở Miếng Điện thì tốt hơn hả sư?
Dạ thì mình cũng không biết không sao nữa, cũng không biết nói sao nữa.
Nhưng mà tiếng Miếng thì nó dễ hơn.
Dạ tiếng Miếng thì dễ hơn. Với là cũng giống như là mà bên đó thì là mà vì xứ Phật pháp mà thật ra nhiều cái nhiều vị
nhân
khác
tài.
Nhau, nhiều nhân tài. Thì đôi khi mình cũng khó
dạ.
Cho riêng mình.
Cô nghĩ sư đó tiếng Anh rất là giỏi. Tại sư đọc toàn là sách tiếng Mỹ không, nhưng mà cái trở ngại là chắc sư nói được. Chứ con nghĩ sư đó đọc sách vậy mà chắc nói được.
Nhưng mà bên Miếng Điện giờ đối với những vị sư già vậy thì có những cái chế độ làm sao?
Dạ thì Phật tử họ giúp đỡ thôi.
Chứ còn chính phủ không có cái.
Dạ không. À, có Sangha Hospital.
Dạ.
À, có một cái nhà thương của Chư Tăng. Thì họ dành cho Chư Tăng, hãy đau ốm thì vô đó, chỗ nào cũng có. Năm nào sư qua đó sư cũng làm phước. Năm này Orlando cúng 500 nè.
Dạ.
Đem qua cúng bên đó đó. Họ tội nghiệp lắm à. Họ nói là Sangha nhưng mà họ cũng người Phật tử tới họ cũng tiếp.
Dạ.
Nhưng mà miễn phí mà nghèo khổ lắm, tội nghiệp lắm. Không có đủ phương tiện đâu.
Dạ. Dạ.
Mà cái vấn đề vệ sinh nó cũng dạ
bình miền nó ở tỉnh
ở Sạc Rangun có rồi, ở trên Sà Cai cũng có hai ba bốn chỗ, nhiều chỗ lắm.
Dạ.
Mình muốn cúng dường đó mình cúng mình tới gửi cho họ mà họ mừng lắm à, tại $300 rồi họ tới họ chụp hình họ mời uống cà phê rồi thành ra sư không có tới, thường là sư qua bên đó là sư gửi cho các cô, với cô tới cô đi với cô cho.
Khi rồi sư về Việt Nam với sư qua Miếng Điện là
dạ.
Sau khi sư dạy ở đây là sư về Việt Nam rồi sư qua Miếng Điện
không? Sư ở đây là sư từ Việt Nam sư về là ở đây rồi đó, từ bên Việt Nam sư mới về nè.
Sư chưa đi Miếng Điện
chưa? Dạ. Lúc là cái năm nào vậy? Khoảng từ tháng 4, tháng 5, tháng 6 thì sư ở bên Việt Nam.
Dạ.
Sư qua đây tháng 6 rồi trở lại tháng 7 thì về đi Miếng Điện.
Như vậy sư ở Việt Nam 3 tháng luôn?
Dạ không, 2 tháng.
Tháng 4, tháng 5.
Tháng 4, tháng 5 nhưng mà đầu thêm tháng 6 nữa. Tại 10, 11 tay về thì 10 tay đi. Thì nó lú mấy ngày.
Thì học sinh của sư ở Việt Nam chắc đông lắm. Mỗi năm sư về sư giải cũng nhiều.
Dạ đông mà số lượng nhiều. Chứ còn một cái phẩm ít. Ở đâu cũng vậy anh ạ. À. Ở đâu sư thấy cũng vậy đó. Cái đông thì là họ tới thì họ... Quý cô trong chùa thì cũng lên cũng ngồi được vậy, nhưng mà cái phần tiếp thu ít lắm. Họ nói họ trình pháp mình biết mà. Nhưng mà như ngài Kim Diệu thì tội nghiệp là ngài nói là thôi kệ, người ta già cả, người ta có đức tin, người ta tu kệ, nó tu được nhiêu thì thầy thôi. Chứ mình không nói. Nhưng mà cái đám trẻ nhỏ nhỏ đó, nhiều đứa nhỏ nó học sinh học đồ, nó không có thời giờ cho, mà khi mà nó vô nó trình pháp nó nói nhiều cái mình thấy nó hiểu rõ lắm đó. mà bây giờ nó càng ngày là bên Bắc Tông. Chư Tăng Niên Bắc Tông á, họ chuyển qua họ học hành, họ thích lắm. Còn các vị mà Nam Tông này là cứ bây giờ là thích đi cúng tụng ngộ vậy đó, càng ngày nó có cái chuyện ngược rồi. Yeah. À, đi cúng tụng cầu an cầu siêu rồi vậy.
Mà bắt trớ thở cái đó để giúp cho ta có phương tiện để ta có học ngon khổ ta tu.
Dạ thì thiệt ra thì khi mà mình nói tới phương tiện thì nó không biết chừng nào mà nó có, mà khi mà cô đã vô trong đó rồi thì cái phòng lợi danh nó quay cô cũng chết. Sư lấy ví dụ ha, bây giờ đó một sư đó ông nói với sư đó, ông nói bây giờ đó gọi là kinh chạy show. À, chạy show tức là sao, là ví dụ chẳng hạn như bây giờ trong chùa nào đó mà có mình phải có những cái relationship để cái chùa nào đó, họ làm phước mình biết cái chùa để cho bao nhiêu tiền, rồi mình với nhau mình trở thành một cái team đó, một group. Rồi mình nghĩa là thay phiên nhau đấy, thì là hễ mà cái member vô á thì phải đóng một cái phí khoản nào đó là như thế nào rồi sao đó đó, để rồi mà khi mà vô trong đó rồi là mình không đi là bữa sau người ta không cho nữa, bởi vì mất uy tín rồi. Ví dụ như bây giờ ông đó là ông nói rằng bây giờ cái chùa đó là họ cần 3 người, hôm nay mình phải xuống, thì trong cái team đó, phải trong cái nhóm đó là phải kiếm cho được 3 người đi, mà ai cũng bận hết trơn là chết. Họ kêu mình 2-3 lần là mình không có, mà làm như sư thấy rằng cái đó là nó bất thiện. Do đó mà cái phương tiện mà nó loại ra trở lại đó. Mấy sư làm những cái chuyện gì đâu không à. Mấy sư mua vé số này, chơi số đề này, ăn uống này, rồi trong phòng nó thấy có túi sắt tôi rồi.
Chưa chắc là không có tiền mới làm chuyện đó đâu.
Dạ không thì mình không nói, nhưng mà mình thấy đó đó. Vì chứ bây giờ trong chùa chiền thì mình đi ăn uống là có rồi, mình cái tiền để làm gì. Rồi có một năm tôi về một cái chùa đó, tôi không dám nói tên. Trời ơi, mấy đứa mà con gái mà bán vé số nó đi vòng trong chùa.
Bán cho Phật tử hay sao?
Bán cho mấy sư chứ, trời ơi, chết cái sao. Cái nhỏ đó cái chừng 15, 16 tuổi rồi, đi mà cười, mặc áo mà cùng cũng hở hang, mà chạy vô đi mời mấy sư bán một cái số. Thì những cái trường hợp đó tôi thấy cũng không biết sao suy nghĩ, dám nói. Mà làm như sẽ cảm nhận một điều á, mình tu đi tự nhiên nó no, không có đói đâu. Rồi chuyện giàu có thì không có, điện thoại di động rồi bên Việt Nam á, thứ xịn là thứ mà 20-30 triệu rồi vậy thì không có, là vậy đó. Nhưng mà cái mà tồi tồi thì chắc không phải có, rồi cũng đủ ăn à.
Mà các chùa lo rồi sao mấy sư phụ lo chứ?
Thiệt ra ở cái chùa mà sư về sư sinh hoạt thường ở Phước Sơn đó, là sư cả không có lo. Do đó là họ các sư mới hướng về vấn đề cúng tụng, mà sư thấy có nhiều vị đó họ chấp nhận cái chuyện đó, họ ở trong chùa thôi, họ không có đi đâu hết trơn á. Nếu mà chùa làm lễ thì họ lên họ giữ, họ có chút đỉnh họ sống, thấy họ sống cũng được. Thế ra bị sư nói là ráng tu thì nó được à, nhưng mà ít lắm, cái danh lợi mà làm sao nó mạnh lắm mà nó hút mình.
Nhưng mà cơm ngày 2 buổi phải trong chùa phải giúp cho.
Nghe nói bây giờ thì có rồi chứ hồi trước không có. Hồi trước là sư cả đi xin tiền về ăn, nhưng mà người Phật tử họ thấy họ phản ánh dữ quá. Họ nói các sư không có chịu. Thứ nhất là khi mà ta tới, người ta cúng, ta nấu cho mình ăn á, thì mình phải ở nhà. Nhưng mà khi mà trúng cái show nào mà tốt quá thì mấy sư bỏ sẽ đi. Nó họ buồn. Khi mà mình ta đã nấu cho mình ăn thì mình phải ở nhà, cho mình không thể được. Ngoài trừ trường hợp nghĩa là có những cái lễ lớn thì mình phải đi, thì Phật tử họ hiểu. Còn họ cúng, ví dụ họ nói họ cúng 10 ngày mà thấy cũng có một ngày à, mà mấy sư ăn tới cũng quấy quả mà đi chỗ khác nữa đó, cho nên họ mất đức tin.
Đó là lỗi của sư, lỗi của Phật tử.
Dạ thì thôi bây giờ mình cũng không biết nói với ai, nhưng mà cái tình huống nó đi như vậy đó, cũng không biết làm sao. Với là người ta thấy nó cái vùng đó rồi mấy sư rồi không có chịu tu, rồi thấy đi nhan nhản cà phê rồi vậy. Người ta khó chịu lắm.
Ở Việt Nam bây giờ nó nhiều vấn đề.
Dạ nó phức tạp ghê lắm, mình không dám nói cái gì hết trơn á.
Ở đây giờ cũng vậy thôi, con đi nhiều nơi thấy con cũng chán rồi. Thầy sư thì thấy chán lắm, bây giờ thấy nhiều lắm, bữa thấy nhiều cái thấy. Con bữa con nói chuyện, thí dụ con không nói ai đâu, nhưng con gặp thầy con xá, con chắp tay con cũng nể lắm. Nhưng sao con thấy thầy bán tượng Phật mà bán lén nữa, nó rồi thôi, thôi dẹp luôn.
Bán lén là sao?
Bán tượng Phật lén là sao, sao?
Giống như bán cái Phật ngọc vậy, bán đồ giả. Thì bán giả mà đâu cho người ta thấy. Bán đồ gì, bán hàng giả thôi.
Bởi vì đôi khi
cái tượng Phật đó, cái tượng Phật mà nói tượng trưng cho hòa bình ngọc xanh á sư, thì bây giờ ngọc mà để trong cái cục thiệt á thì nó hết rồi. Rồi bây giờ Tàu hay Việt Nam gì cái đầu tư lấy đá đồ đâu cũng màu xanh xanh gì cứ làm ra, bây giờ bán trở thành đại trào. Nên cái cậu này cũng nói là giả
mà bây giờ đó cô đừng có nói, mình nói đừng có tượng Phật nữa, mà Xá Lợi người ta cũng giả nữa.
Wow.
Xá Lợi mà
có nghe
một
đâu.
Kho một kho Xá Lợi đây này, đây là cái chuyện mà sư gặp ngài Hòa Thượng Kim Triệu này năm vừa rồi đó. Ngài đi Việt Nam về, sư gặp sư ở bên, sư ở không biết sao mà sư gặp ngài, không biết lần nào trước khi sư đi Việt Nam mà sau khi Việt Nam không có một dịp nào. Thì khi ngài đi về đó thì sư thấy là ngài về là ngài đem Xá Lợi nhiều lắm, rồi cho luôn chùm đủ thứ cái tròn cái vuông đủ nằm như một đống vậy đó. Kê rồi xong rồi thì mở ra cho bà con chiêm bái xong sư được cái sư mê. Sư vô sư gặp ngài riêng, cái sư mới nói chuyện. Sư thưa với ngài và bạch ngài, chuyến này ngài về Việt Nam đó, người ta cúng dường cho ngài Xá Lợi nhiều lắm phải không? Cái ngài nói đúng rồi. Cái sư mới hỏi, trong đó có một cái cô Phật tử tên như vậy cô cúng dường cho ngài phải không? Nó phải. Thì sư nói và bạch ngài đó, cô này là cô nhận Xá Lợi là từ bên Myanmar, của các sư đi học bên đó, mà Xá Lợi bên Myanmar là con bảo đảm với ngài là gần 90% là giả. Đúng rồi, tôi cảm nhận mà tôi không dám nói. Tôi cũng cảm nhận điều đó mà tôi không dám nói gì hết. Cách sao mà Xá Lợi mà một tô đó.
Xưa đó là gạo giả được trứng vừa được thì cái gì cũng được.
Vậy thôi, thì bây giờ đó nghĩa là bây giờ cái đời bây giờ thì vậy thôi à. Thằng ra hồi nãy đó, chú kia, chú trên xe, chú nói chuyện với sư, rồi sư cũng hơi bực, là chú nói rằng là bây giờ các sư mà không làm như vậy thì Phật tử không tới chùa, không ai tới chùa, họ đi qua Thiên Chúa. sư nói nếu mà họ đi theo Thiên Chúa thì đó là nhân duyên của họ.
Duyên họ thôi. Dạ.
Chứ còn bây giờ vì những cái chuyện đó mà mình phải làm vì cái thị hiếu của họ để mà chiều cho họ thì mình tu cái gì?
Tu gì nữa?
Dạ. Đó, thì sư nói với chú nó vậy.
Nghĩ hay nhất giờ tự thôi tu nó cứu mình.
Dạ,
ai muốn giải thoát cứ nhảy vô.
Dạ. mà khi nào cũng vậy à? Cái mình đừng có chuộng cái số đông. Mình nghĩa là cái người tu là cùng bạn đồng hành với mình rồi. Đâu có sao đâu, đây mình ngồi một nhóm vậy cũng vui vẻ này, đâu có chiếc số đông đâu. Không làm ung thư làm gì.
Mà mấy ngày nay tu thấy an lạc các sư rồi tại ít mà không có tiếng động được nhiều, tu yeah. Tự thấy an lạc là không còn nhiều.
Yeah.
Mà nhiều mà nó làm cho dao động quá cũng khó.
Yeah. À, họ rần rần lắm, cái họ rần rần là mình khó tu.
Giữ yên lặng nhiều tự nhiên mình ngồi lát đó, mình được an lạc.
Bạch sư có nghe nói là xả lợi mà một viên điện thủy thì nó cứ đẻ đẻ ra có không ạ?
Cái này sư cũng có thấy cô ạ, nhưng mà gọi là đẻ ra thì mình cũng không biết, nhưng mà chính mắt sư thấy rõ ràng á, là sư nhớ rằng là cô bên chùa Thích Ca Thiền Viện có cô Thủy, cô đem xá lợi từ bên Việt Nam qua, rồi cô mới nói với sư rằng là người ta cho cô mà bây giờ cô không biết để đâu, thì sư nói rằng sư biết ở trong cái tháp nhỏ đó ngài có để xá lợi đó, lúc đó cái tháp nhỏ nó còn nằm ở trong chánh điện nhỏ ở chùa Thích Ca Thiền Viện đó. Cái cô nói vậy thì bây giờ con đưa cho sư bỏ để trong đó được không, sư nói được, đưa cho sư đi, thì là cô đưa cho sư một cái tháp. Thì khi mà sư mở ra thì sư thấy trong đó đã có một cái tháp sẵn rồi, thì sư sợ hai cái lẫn lộn thì sư chỉ để qua một bên vậy thôi. À. Năm đó là rằm tháng tư không biết làm sao mà nói thiệt sư không tin xá lợi. Lấy ra là hồi trước là sư nhớ đếm bốn viên, bây giờ có một chút xíu mà như giống như là cái mảnh kim cương vậy, trong vác cả nằm bên cạnh không biết là cái gì. Ở bên những cái kia thì nó tròn, nó vuông tròn lắm, cái dạng của nó giống như là cái hạt cườm vậy đó mà nhỏ lắm. Mà miếng xương màu vàng. Còn bên này đó bốn cái đó rồi, còn một cái là sẽ đếm rõ ràng đó. Một cái một miếng ra đi mà lấy cái hiển vi mà quay vào trong đó, là nó cái màu xanh dương, giống như màu nước xanh dương nè, đẹp thật là đẹp đó. Thì chắc có lẽ là vậy mà ta gọi là xá lợi nhảy đó.
Cái bốn kia còn đẹp không sư?
Bốn cái kia là nó vẫn giữ nguyên vậy thôi, cái màu đó nó vẫn giữ nguyên, nhưng mà đặc biệt cái đó là sẽ thấy không biết tại sao mà ra như vậy đó.
Thì có người ta nói là vô bỏ không sư?
Cái tháp đó là cái tháp thờ mà cái các sư tới thôi.
Chỉ có các sư tới.
Dạ.
Nhưng mà các sư, người ta làm giả, người ta lấy cái gì người ta làm giả?
Thì plastic.
Dạ.
Nó đốt à. Ông kia, ông sư không biết cái chuyện đó mà xảy ra năm 2009. Có một vị sư đó, khắc sĩ. Ông mới kể sư nghe, ông nói là khi mà tôi qua tới Myanmar rồi đó, thì cái ông sư đó là ông ở dưới Vĩnh Long á. Ông mới hỏi trong chư tăng ni đó có ai muốn đi thỉnh xá lợi không? Thì tất cả mọi người đều nói rằng là có thỉnh đi, rất là muốn đi. Thì ông nói nếu mà muốn đi thì chung tiền với ông đi, ông thuê xe cho đi đó, thì tất cả mọi người chung tiền vô hết trơn á. Thì khi mà đi tới nơi thì ông nói rằng á, thì cái vị sư mà ở chỗ đó mới nói rằng là vì là Phật tử từ Việt Nam tới và muốn thỉnh xá lợi, thì ông ra ông biếu cho một người một cái tháp gì, trong đó là có bao nhiêu viên thì không được rõ. Thì cái ông này ông hỏi như vậy là tất cả mọi người có người có tháp đủ rồi phải không? Còn phần của ông á là ông order cho ông 50 cái tháp như vậy. Thì cái ông này bức xúc. Sư cấp sĩ nó bức xúc. Nói sư làm cái gì mà sư order dữ vậy, sư đặt như vậy. Thì ông nói cái này là tôi để đem về cho bên Việt Nam á. Như vậy thì ông này ông nói rằng vậy là ông này làm ăn. Chuyến đi tới đây là mục đích là đi mua cái đó mà bắt tất cả mọi người chung tiền. Thì nói là ý là vậy đó. Cái hai bên mới xô xát mới nói qua nói lại. Đó. Mới là ông mới tức mình. Ông mới tức mình. Ông nói rằng nếu mà cái này mà làm ăn á thì cái xá lợi là không phải giả, không phải thiệt, để tôi đem ra tôi đốt. Thì ông đốt ra cháy xè rồi ông đưa cho ông kia qua, ông nói thấy không, ông rủ tôi đi mua đồ giả. Ô mới cãi nhau nữa, mới đem tới ông thiền sư. Sư thân dịch sư mới biết ông thiền sư ông nói giả là đúng rồi, tại vì ở đây là quý vị thấy chứ còn ở trên kia một cái storage, một cái nhà ba tầng, thì nó lên trên đó, cái vùng đó chỗ nào tôi chỉ cho lên địa chỉ đó nó coi, một cái depot, một cái depot.
Vậy thì mấy viên xá lợi của sư mà để nó thì là thật chứ không phải là giả, một cái nó có thể sinh ra được
không? Cái đó là bên chùa kỳ viên chứ phải của chủ sư. Cái mà sư đang hồi nãy sư nói sinh ra là bên chùa kỳ viên, mà bây giờ nó thực giả thì hư thật thì mình cũng biết, thì cũng giống như nãy mình nói về tượng Phật vậy nè. Thì thôi mình có thì mình tin chứ biết làm sao.
Mai mốt cô qua bển cô lấy xin bỏ vào lửa đốt
không
thử
rồi. có một cái câu chuyện mà thờ Đức Phật, có một cái người con mà mẹ cứ muốn một cái xương xá lợi để thờ, thì cái người con cuối cùng lấy cái răng con chó về mà cái lòng kính nể á, thì tự nhiên cái đó nó cũng tỏ hào quang đó sư ạ. Sư có nghe chuyện đó không? Vậy là bất tâm.
Không, cái câu chuyện nó thiệt hay không mình cũng chưa biết, mà tại vì cái câu chuyện con nghe là như vậy, cái vị thiền sư đó đi qua bên giống như Tây Tạng gì đó, Ấn Độ gì đó, thì cái bà cụ này bà đi
buông,
dạ
đi buông,
đi buông thì nhờ cái bà cụ này nhờ đó là bà bển giờ làm ơn thỉnh cho bà cụ cái răng của Phật.
Không,
cái xương Phật hay cái răng gì đó.
Xá lợi.
Xá lợi Phật
đó, thì cái lúc ông ta đi qua bển, ông ta lăn xong ông ta quên đi, thì về xuống suối rửa mặt thì nhớ lại, thì nhìn qua thấy cái xác con chó chết, cái lụm cái răng của xương chó rồi đem về, thì nó là xương Phật. Nhưng mà cái lòng bả thành kính bả lễ bả lại mỗi ngày như vậy đó, sư, bao nhiêu năm muốn biết, thì cái đó nó phát sáng ra. Thì lúc đó bả mới lời bả nói với vị thiền sư đó đó, bả cảm ơn lia lịa, thì vị đó mới thấy hối hận và vị đó mới sám hối, nó là tôi kể cái câu chuyện vậy, tôi lụm cái xương chó đưa cho bà cụ, nhưng mà là xương Phật, tôi xin sám hối bà. Thì bà cụ nói rằng chó không là chuyện của thầy, tôi tới đây chỉ cảm ơn thầy thôi. Đối với bà bây giờ phải chó mà đã phát xác rất là
thật. Cái vấn đề đức tin phải
không? Dạ.
Đức tin.
Cho nên đó là mai mốt mà thỉnh xá lợi giả dê rồi, cứ ráng mà lại cho phát sáng là thành thiệt.
Không sao, đây là vấn đề đức tin thôi. Cũng giống như ngài hội thượng sư Nguyên á, có một lần thầy quy trình nói rằng là có một vị đã tới là bày ra cho ngài quay là xá lợi là của vị nào đó, ngài chẳng làm thinh không nói năng gì trơn. Rồi đến cái buổi đó rồi kia ông mới hỏi ngài hòa thượng sao mà con thấy ngài không có nói năng gì trơn, mà thì ngài cho con một lời khuyên là ngài khuyên con cái gì cho sao mà ngài thấy ngài lập thinh. Thì ngài nói tôi cũng khuyên ông làm sao mà chỗ được một cục như vậy, còn cái này là của người ta.
Đúng thầy, nếu mà thật cũng là của người ta thôi.
Trong cái cuộc sự làm có sao mà ra được như vậy là tôi mới mừng đó. Mà nói quá rồi cuối cùng ngài mới nói một câu vậy đó.
Nhưng mà Mỹ nó cũng chứng minh được có sư, là giống như là mình chích nhiều cái chất mình thuốc á, mình uống thuốc hay mình chích nhiều cái chemical vô trong người mình, thì cái lúc mà mình đốt cái xác mình ra, mình chết đó nha sư, mình đốt cái xác mình ra nó cũng có xá lợi như thường, không phải gọi là xá lợi mà nó cũng có màu như nãy sư nói, cũng là trong cái xương mình á. Khi mà nó cái đốt thì cái đó nó không cháy.
Dạ, mình sư năm ngoái sư qua này là thầy Ujin đó, ông nói là ông đọc một cái tài liệu ở một cái vùng nào bên Ấn Độ đó, nghĩa là đặc biệt là người nào mà chôn ở trong đó là xương là xá lợi hết ngộ vậy đó. Thành ra bây giờ nó càng ngày nó càng kinh thiêu Thành ra bây giờ là vấn đề là đức tin thôi. Thế thầy nói vậy đó, thầy nói bây giờ ai muốn xá lợi đi qua vùng này nè, đây này, tài liệu báo mà sư bữa đó sư không thích người ta sư. Đây này, cái vùng này là cái là xương mà đốt ra là nó sáng đẹp quá. Đủ có thứ màu hết trơn. Dạ, trong cái vùng đất
đó tu hả sư?
Có tu hành gì dân đó mà.
Chắc ăn uống sư là cái vùng đó nó cái gì đó mình có tạo rồi mình ăn uống vô người mình á. Tại vì hồi bữa cái chuyện này có học này, bạn của má của người bạn. Má của người bạn á thì khi mà mất á thì sao mà lúc đó con tới thì con thấy cái mặt tự sáng à. Cái đó con thấy cái mặt từ sáng, cái con mới nói là thì lúc đó con chưa có biết thiền mà, thì con mới thấy tự nhiên cái mặt của cái bà cụ nó sáng lên, thì cái con mới nói chứ chắc thôi chị yên tâm em, má chị biết đường đi rồi, thì cái nói con là con nói vậy thôi chứ con không hiểu gì đâu. Thì xong cái từ cái lời nói con, cái chị mới nghĩ cái gì trong đầu chị không biết, cái chị đốt má chị xong mà má chị bệnh cũng mười mấy năm đó sư, thì con nghĩ là chích nhiều chemical trong người lắm rồi. Thành thử ra lúc mà chỉ xin cái tro thì trong tình cờ hay ngẫu nhiên con chả hiểu mà chỉ được hai cục như vậy, thì chỉ đức tin của chị là tin là má chị có xá lợi, thì cái đức tin chị con không làm sao được. Nhưng mà với con á thì không phải gọi là bán tín bán nghi, mà con cái gì con phải chứng minh được thì con mới chịu. Cái khó của con là cái đó. Thì con nói chứ không có xá lợi thì tốt, mà không có xá lợi cũng tốt, mà chị cứ đức tin chị có gì thì tốt cho chị thôi. Chứ còn cái đó là con nghe nhiều nói cũng là chemical thì con cũng bác tính nó nghi thôi.
Nó coi cái bà cụ lúc còn sanh thời có công phu tu hành nhiều hay không nữa.
Bà cụ không có biết tu hành, nhưng mà bà cụ cũng giống như là sống đạo đức, con chỉ biết vậy thôi. Nhưng mà có xá lợi thiệt đó nha sư, có hai cục nhỏ xíu.
Thì đó là nó phát màu thì cái kêu xá lợi.
Nó màu, nó đủ màu, màu sắc lên, màu xanh xanh.
Xá lợi là cái gì hả?
Đúng ra là xương thôi, xương Phật.
Chị bây giờ chị vô tất cả những cái nhà thiêu này nè, cái nhà thiêu mà thiêu xác ở Mỹ nè.
Đó có hết
nè. Sau khi họ thiêu rồi, còn lại một đống xương, còn phải bỏ vô cái máy xay, họ xay để họ đưa cho người ta đem về nhà để làm.
Nó là xương thôi, đừng đi xá lợi.
Không, nhưng mà chị vô đó chị nhìn thử coi bao nhiêu khói phát ánh sáng.
Ánh sáng.
khác nhau hả?
Tùy theo cái bể của nó, tùy theo
cái chiều nó nóng trái không ra trò hả?
Không hết, không hết được. Ngay cả lò thiêu mà nóng
không,
như
không,
vậy
không, 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 cái đó là anh biết không? Ví dụ như cái nãy giờ là mình nó muốn học cái như là nhiều cái mấy cô nó đóng đóng lâu đầu nó trở thành như vậy thôi.
Cô thì dân bên Mỹ này, dân bên Mỹ này uống thuốc từ nhỏ tới lớn mà cơ thể nó biến dạng.
Không có những cái loại bệnh gì phải uống cái chất gì trong người đó,
ung thư đó. Ngày nào
thư thôi bây giờ đợi đi, mai mốt mà sư viên tập rồi luôn mình cứ coi sao lại còn nghĩ biết
mà vậy đây ngài hòa thượng sư viên khi tịch á, người ta không thấy xá lợi của ngài, kêu người ta hỏi thì ông thầy của dịch tự nhiên ông phát miệng nói, ông nói cho ngài có nguyện đâu mà có. Vậy đó thì thành ra cái chắc là xá lợi cũng phải nguyện nữa, hay là ra không biết nữa. Mà ngài hòa thượng sư viên là không có thấy đấy ngài cho đồ các vị đem dục hết trơn, ngài nói để đó rồi họ sinh ra, họ bày ra, họ thờ, họ cúng, mất công tốn tiền để tiền nuôi chư tăng, nhưng mà rồi cuối cùng họ bây giờ họ làm tượng của ngài bằng sáp, làm đủ thứ tượng thì cũng giống vậy thôi. Tại ra bởi vậy thế gian mình không dám nói được cái gì trơn, khi mình chết rồi là họ muốn làm gì họ làm.
Con nghe Đức Phật vào lúc ngài tịch là thiêu ngài thì hình như toàn thân của ngài biến thành xá lợi đó.
Dạ thì trong kinh nói vậy đó, nhưng mà phải thiêu bằng cái lửa thường đó nghe.
Dạ.
Lửa tam muội đó, tức là tự nhiên nó cháy vậy.
Dạ. Rồi con nghe nói là có bao nhiêu loại quỷ á, bao nhiêu chục những người quỷ sứ á, họ giống như hộ pháp vậy á, họ chia nha, họ đem những cái xá lợi nào đặc biệt, họ đem tứ phương họ giấu.
Trong kinh Nguyên Thủy thì không nói vậy, nhưng mà nói rằng là đặc biệt là răng nhọn của ngài là nhiều nơi khác nhau. Răng nhọn là có bốn chỗ là trong đời Đao Lợi này, dưới Long Vương này, rồi bên Sri Lanka là một cái răng nhọn, cuối cùng có một cái xứ nữa là xứ Lanka, là không phải xứ Lanka mà cái xứ trong cái bài kinh có nói, mà bây giờ người ta không biết cái xứ đó là xứ nào.
Không ai biết luôn.
Mà răng nhọn nó xuất hiện từ đâu xứ?
Thì từ cái phần của ngài, của Phật. Mà tại vì sao mà răng nhọn của Phật, vấn đề là người ta vẫn còn đặt câu hỏi là răng nhọn của Phật lúc mà Đức Phật mà tịch diệt á thì có 7-8 xứ đã tới, và cái xá lợi được chia đều hết cho các xứ. Thì trong đó là phải có đủ răng nhọn cho phải không, mà cuối cùng cái sao mà chạy lên cung trời Đao Lợi, cái đó cũng
ngoài. Trên nhà một lời cũng có cái này.
Dạ họ nói vậy, trong cung trời Đao Lợi có một cái răng của Phật ở trên đó, bốn cái răng nhọn bốn góc rồi, thì một cái nằm ở dưới Long Vương, một cái cung trời Đao Lợi, một cái hiện bên Sri Lanka. Bây giờ có một cái xứ nữa.
Sri Lanka là bên Miến Điện hay
sao? Dạ không, Lanka là Tích Lan.
Tích
Lan. Rồi bây giờ có một cái xứ nữa mà tên cái tên xưa quá rồi, không ai biết ở đâu, thì người Trung Quốc họ nói là của họ đó. Thành ra khi mà cái xá lợi răng nhọn từ Trung Quốc mà thỉnh qua bên Myanmar là xưa ở bên đó là ôi họ làm tức là còn như Phật tập có đấy á. Quá xa quá xa. Rồi sau đó đó Trung Quốc mới đưa một cái phái đoàn đi qua bên Sri Lanka đó, để yêu cầu nghĩa là cái một là so sánh cho đúng có phải như vậy không?
Không.
Sri Lanka không chịu. Sri Lanka họ nói rằng là ngài Hòa Thượng Kim Triệu mình có được chiêm bái này. Đặc biệt là một năm mới là mà gần đến tới 30 cái chìa khóa. 30 cái chìa khóa mới mở vào được, mà 30 vị khác nhau giữ cái đó.
Wow.
Và họ nói rằng là hễ ai tin thì nãy thờ thôi, cho họ không có so sánh. So sánh mà nếu trật thì làm sao?
Yeah.
Vì là họ nói là cái đó là cái cũng giống là mà
so sánh là có khi Trung Quốc vô đổ thì sao?
Dạ thì mình cũng không biết, nhưng mà thật ra cũng đến nỗi vậy đâu, nhưng mà lỡ mà không giống thì làm sao?
Đó, nhưng mà đức tin rồi mà còn sao?
Thì mới vậy đó. Thì cái bây giờ mình nói chỉ đức tin thôi.
Thầy con coi cái video vì rồi thấy như Trung Quốc có một cái ngón tay của Phật.
Trung Quốc có tin không con?
Không, mà không biết sao như sư. Họ đưa tiễn ra hình như là 8 vị sư, mà cho nó nói là 8 vị sư này võ công rất là dữ. Giỏi nhất ở trong Thiên Lâm được đặc biệt chọn ra để đi theo mà làm security bảo vệ đó. Ngồi coi như là cái tháp sao lại đi đâu, khi đi đâu á là mấy vị đi theo xong đưa qua Đài Loan á.
Còn cái vấn đề mà sát lậu mà những người quốc gia là Tây Tạng hả? À, có một cái phái đoàn chuyên môn đem qua chùa này chùa kia để
bên Ấn Độ chứ, có một vị sư người Tây Tạng mà ngài làm cái đó để thay cái tháp miếng thi giá.
Mà cái đó đúng hay sai sư?
Thì bây giờ đó cũng trở lại cái chuyện là đặt sai đúng rồi mình cũng không biết nữa.
Không biết thật hay giả, ý con nói vậy.
Ý sư cũng nói vậy đó.
Dạ cũng không biết,
thật sư
cũng
biết đâu.
Không sao biết được.
Bởi vì có để là
đó thì bây giờ mình thấy đi ngài Kim Triệu nè.
Dạ.
Từ trước giờ là ngài nói là ngài chuyên môn là xá lợi người ta cho cúng dường cho ngài nhiều lắm á.
Dạ.
Mà ngài cảm nhận được cái nào thiệt cái nào giả đó, ngài tự cảm nhận vậy thôi, hỏi ngài lý do làm sao lấy cái tiêu chuẩn ngài, nó ngài không biết mà thế mà nếu mà xác lợi mà thật là ngài cảm nhận cái này đúng không? Đó thì là đó là chắc có lẽ là cái niềm tin của ngài đối với xác lợi là sướng một rõ, thật ra chính ngài cũng nói được là làm sao mình nói. Vì vậy thôi bây giờ mình ráng mình tu thôi, để cho giống như ngài Sư Minh nói mình có được như một viên như vậy thì cũng tốt. Thôi bây giờ nó xa lợi
không có viên mà con có một sư cũng tặng con xá lợi là người này bằng móng tay là móng tay một chút xíu rồi, chứ không phải nhiều quá sư, móng tay như là cái vẫy một chút xíu thì con có 5 cái
năm ngôi.
Thì con giờ con tặng cho thầy Tâm Thiện ba cái lớn, còn con 2 cái nhỏ xíu rồi.
Ba viên cũng được. Mà thì thôi thì cô có thì cô giữ thôi. Yeah. Người ta nó có thể thử được.
Yeah.
Thử được.
Kìa nằm trên kia.
Sư nói thì từ con mở ra.
Bà có lên không? Sư đang nghĩ cho thử nữa.
Có thử
hồi sư mang đến cho mọi trên bướng xong mọi sư ạ. Nếu thư thả vào trong nước tất cả cứ tụ hết, tự thư thả thả giải rác hết trong chậu nước thì là các nguyên sơ lợi cứ tụ vào nhau,
tụ mà với chìm xuống thì đương nhiên nó phải tụ tôi nghe được
không sao? Không, nó nổi hết ở trên, nó không có chìm
mà nó phải thêm nữa
đá mà
không.
Mà phải có một cái nữa là nếu mà nó ấm nổi trên mặt nước là cô lấy tay cô đè thì nó chìm xuống. Mà đang chìm ở dưới nó mà cô lấy tay cô gỡ thì nó lên, đó là cái đó người ta giải thích được cái này.
Sao?
Ví dụ như bây giờ một viên xá lợi mình thấy ha,
yeah.
Bây giờ mình thả vào trong nước thì nó nổi lình bình vậy đó, giống như cô nói vậy. Bây giờ mình lấy một cái đầu nhọn nhọn cái gì đó mình đẩy thì xá lợi chìm xuống nước, chìm nằm yên chết luôn. Rồi dưới đó mình móc lên, mình đỡ lên thì lên ngôi xá lợi lên trên đó thì cũng nằm yên trên đó trên mặt nước à. Không biết tại sao.
Bữa nào sư
thấy
nghỉ sang đây xin sư cho con, sư có đến 5-7 viên
đó,
nhưng mà cứ thả xuống mỗi
vườn
tất cả tụ hết thành một khối.
Sư
cứ
nghĩ đi đâu sư mang theo
à? Dạ. Make sure, sư đâu có mấy chục chìa phá để mà phá ra đâu.
Trước
thôi
chị em biết bây giờ ngài có mang không, nhưng mà cái hồi cách đây cả mấy năm ngài cho
con. Ôi cô giữ lại thì con ở đời nha, mai mốt mà cô mà thiêu qua mà lại có cục bự cho anh cậu quá.
Con vừa có rồi chừng là bệnh gì tính thuốc cơ mà má. Nhưng mà nếu mà nói vậy thì người nào mà tới lấy cho cốt mà muốn xin xá lợi là tự nhiên cái chỗ nhà hoàng nó sẽ cho, tại không có của người này có người kia có nó để dành
đóng luôn đó.
con nghĩ vậy là đúng rồi đó,
thì đó bữa là số bụng có vài ba cái tháp nữa
là má tôi có xá lợi không là tự nhiên nó automatic đi vô lấy 2 cục ra đưa nó má xá lợi của cô là coi như là mình
mà nghĩ
kiểu này không biết từ sao nữa nha.
Thôi mình ngồi thiền chút đi, 6 giờ rồi hả?
Xá lợi nó dẫn mình đi hơn tiếng.
Tối nay có pháp nữa không?
Có chứ.
Hôm nay vậy là quay đi xong rồi chứ.